Kính bạch sư bà viện chủ chùa An Lạc, kính thưa toàn thể quý thiên hữu tri thức, chiều hôm qua chúng tôi có chia sẻ một vài ý niệm về sự oan trái ở trong cuộc sống diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như là nỗi oan trái của vợ đối với chồng, oan trái của thế hệ cha mẹ đối với con cái, oan trái đối với anh em, người thân và người dương với nhau trong cuộc sống. Sau buổi pháp thoại, có một số Phật tử lại tiếp tục đề nghị chúng tôi trình bày thêm về các tình huống của oan trái. Đáp lại lời yêu cầu đó, hôm nay chúng tôi sẽ nói thêm một vài ý niệm về nội dung đừng gây oan trái. Dĩ nhiên là oan trái liên hệ đến những nỗi oan ức do sự phán đoán sai lầm của một đối tác đối với đối tác còn lại. Những nỗi oan ức này nếu không được khéo léo tháo gỡ một cách có nghệ thuật thì sự an toàn trong hạnh phúc sẽ có thể bị phá vỡ, và do đó bản thân chúng ta và những người thân trở thành nạn nhân của khổ đau. Nghĩa là thay vì trong sự thương yêu chúng ta có được hạnh phúc, thì ngược lại cái nỗi hàm oan trong tình thân đó có thể mang lại rất nhiều những cảm giác khó chịu. Chính vì vậy mà theo nhà Phật thì tất cả chúng ta cần phải biết về một số kỹ năng mà Đức Phật đã dạy trong kinh, để khi mình rơi vào những tình huống tương tự hoặc là những người thân của mình bị vướng phải những cảm xúc đó, chúng ta có thể hỗ trợ cho họ, giúp họ có thể chiến thắng được những tình huống mang lại nỗi khổ và niềm đau. Trước nhất chúng ta thử khảo sát cái câu chuyện có thực sau này. Đó là có một người tên là A vào trong một tiệm tạp hóa để mua hàng. Anh ta mang theo ở trong cái ví của mình một vài thẻ hương. Rồi anh ta hỏi cái người phụ giúp việc bán hàng đó: hãy bán cho tôi một quyển sách giáo khoa. Người phụ việc rất là ngạc nhiên, bởi vì trong tiệm tạp hóa của mình đâu có sách giáo khoa đâu mà bán. Anh ta trả lời là: thưa anh, rất tiếc là chúng tôi không có món hàng mà anh đang tìm. Anh này mới hối thúc: anh tìm kiếm đi, bởi vì chiều nay con tôi phải trình cái quyển giáo khoa đó cho giáo viên chủ nhiệm rồi. Nếu không có đó thì con tôi sẽ bị đuổi học. Anh này anh nói lại là: rất tiếc là tiệm tôi không có, xin anh đến chỗ khác mà tìm. Rồi anh ta nói qua nói lại hai bên cao có với nhau. Thì người khách hàng này á mới nói lớn tiếng lên, thì lúc đó người chủ của tiệm tạp hóa bắt đầu xuất hiện. Khi đó chúng ta thấy cái nội dung của lời thoại bắt đầu được chuyển hướng. Người khách hàng nói: thưa ông chủ, cái ông phụ giúp việc của ông quả thực là không có biết làm ăn gì cả. Tôi yêu cầu mua có mấy thẻ hương mà ông ta đi kiếm loay hoay nãy giờ không được, mà không hiểu được ý dụng ý của tôi nữa. Cái ông chủ cũng nói: trời ơi, mình có một người giúp việc vậy, nhang ở trong tiệm của mình đủ kiểu hết, nhang Trung Hoa, nhang Hồng Kông, nhang Đài Loan, nhang Việt Nam đủ hết, ấy thế mà thì không được. Ông ta bực dọc quá, không cần phải lắng nghe lời giải thích của người phụ giúp việc, ông ta đuổi quách anh ta ra khỏi tiệm, nói rằng là anh ta là một người quả thật là vô dụng. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy cái đổi hàm oan này đó bắt đầu từ cái thấy và cái nghe một cách thiếu phán đoán. Tức là rõ ràng người chủ nghe người khách hàng than phiền, người giúp việc của mình không chịu hỗ trợ để giúp cho anh ta tìm kiếm những thẻ nhang mà anh ta muốn. Nhưng thực ra nội dung của cuộc đối thoại đó nó diễn ra hoàn toàn trái ngược. Anh ta tới đây chỉ để phá đám thôi. Anh ta không phải là để mua nhang, anh ta cũng phải để mua sách giáo khoa, anh ta cũng không phải là để tìm kiếm những món gì mà mình cần. Nhưng vì trong cuộc sống đó, đã từng diễn ra là giữa người bán hàng và cái người khách hàng này đó đã có những cái mối bất hòa với nhau rồi. Muốn trả thù, người khách hàng không còn cách nào khác đó là phải gây sự thôi. Và gây sự bằng cách là tạo ra một tình huống có thể hiểu lầm. Và rất là không may, người chủ của tiệm tạp hóa đó đã rơi vào cái bẫy, đó là hiểu lầm do quá tin vào lỗ tai và con mắt của mình. Chính vì thế mà ông ta đã phải cho nghỉ việc một nhân sự làm việc rất tích cực đối với ông trong nhiều năm liền. Thỉnh thoảng trong cuộc sống á, chúng ta có thể ứng xử theo cách thức mà ông chủ tiệm tạp hóa đã làm. Nghĩa là chúng ta rất là chủ quan, chúng ta cho phép mình có một cái quyền quyết đoán và những gì mình nói ra phải là chân lý. Còn những người thuộc hạ của mình, những đối tác của mình, nhất là con cháu của mình, vân vân. Và khi chúng ta rơi vào tình thế cực đoan đó đó, thì chúng ta đã mang lại những niềm oan ức rất là lớn. Và theo tinh thần của nhà Phật á, chúng ta không được phép ứng xử với người khác với tư cách là một quan tòa. Bởi vì tư cách quan tòa đó là một tư cách tạo ra sự ức chế về tâm lý, dẫn đến những cái cảm xúc bị biến dạng, nỗi khổ niềm đau có thể len lỏi vào ở trong đó rất là nhiều. Mà nếu chúng ta phân tích ra một cách gọn gàng á, thì rõ ràng người bị tổn thất trong trường hợp này á, trước nhất phải là ông chủ của tiệm tạp hóa. Bởi vì ông ta đã mất đi một cộng sự đắc lực. Còn nhìn từ phương diện bề ngoài thì có lẽ là cái người phụ việc này khổ đau, tại vì anh ta đã làm hết lòng, bị người khác gây sự, rồi cộng với cái nỗi hàm oan, cuối cùng anh ta phải bị nghỉ việc, trong khi anh ta không hề có một lỗi lầm nào đối với người khách hàng, đối với người chủ của mình. Cho nên là nỗi hàm oan đó nó thường rơi vào những cái trạng thái tâm lý khi mà cái người lắng nghe, người quan sát đó, quá chủ quan, tin vào những gì liên hệ đến mình là sự thật. Cái đó nhà Phật gọi là những người có ứng xử theo tinh thần gọi là chủ nghĩa vị ngã trung tâm, egocentric. Thì những người có tính cách đó đó thì thường rất là nhạy cảm. Cái nhạy cảm này nó liên hệ đến danh dự, sự nghiệp, tài sản, gia đình, hạnh phúc, cảm xúc, nói chung là tất cả những gì nó xung quanh những cái mang lại giá trị an lạc và giá trị thịnh vượng của mình. Cho nên khi những cái đó bị va chạm, mặc dù sự va chạm đó chỉ là một ảo giác, thì người đó sẵn sàng có những cách thức ứng xử mang lại những cái sự bất lợi cho người khác, mà người đó gọi là có thể có thái độ bất cần. Ông chủ trong trường hợp này có thể nghĩ rằng là nếu không có người phụ việc đó thì ông ta có thể đăng quảng cáo, ông ta có thể kiếm 50-70 người khác và trong số đó sẽ có một người làm việc đắc lực cho, cho nên ông cóc công tất cả. Như vậy là cái phản ứng tin vào lỗ tai và con mắt một cách gọi là máy móc đó, sẽ mang lại những điểm rất là bất lợi cho mình và cho người. Chính vì thế mà ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đã từng lưu ý chúng ta, đó là đừng bao giờ vội tin những gì chỉ vì chúng ta nghe từ lỗ tai thôi, hoặc là nó hợp lý từ phương diện lý luận cá nhân so với cái khuynh hướng, rồi cái niềm tin, rồi sở trường, cũng như là tất cả những gì mà mình có. Rồi cũng đừng nên vội tin những gì mà mình nhìn thấy, tại vì có những tình thế đó, thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy. Cho nên là cái học thuyết của nhà Phật dạy chúng ta một cái nhìn là như thật, tức là mọi sự vật hiện tượng đó, nó diễn ra theo một cách thức mà đôi lúc đó, nó không lệ thuộc vào cái chủ nghĩa logic, nó không thuộc vào những cái lý luận rất là hợp gu, nhưng mà nó diễn ra một cách có thể là vượt lên trên, không lệ thuộc vào những cái thuộc về lý luận thông thường. Cho nên nó có những tình huống đó, chúng ta phân tích có thể thấy tính cách logic của sự việc. Vẫn chẳng hạn như là ông chủ khách hàng, ông thấy quá rõ ràng là người bán hàng của mình là vô dụng, cho nên tin vào cái chủ nghĩa logic đó vào những gì ông ta nghe và cách thức được khách hàng gọi là phản ứng than phiền về cái cách làm việc thiếu hiệu quả của người cộng sự của ông, cho nên ông ta đã quyết định thôi việc. Những người làm việc rất là có tâm huyết. Như vậy là theo nhà Phật á, chân lý không nhất thiết phải lệ thuộc vào logic. Có những sự kiện á, nó có tính cách logic nhưng là không có chân lý, và ngược lại. Như vậy cái tính cách như thật á, hay là như thị tri, hay là như thị tri kiến á, là cái cách thức chúng ta nhận định đánh giá sự vật đúng với cái bản chất sự vật đang diễn ra ở mấu chốt của hiện tại. Và sự vật đang diễn ra đó dĩ nhiên là nó có một mối quan hệ với những cái diễn ra trước đó và ảnh hưởng với những cái sẽ diễn ra sau đó. Cho nên khi nhận định đánh giá một vấn đề để tạo ra cái tình huống khách quan tuyệt đối và tránh tình trạng thiên vị hay là bị tác động của những cái khuynh hướng ly gián vân vân á, thì nhà Phật dạy chúng ta là phải thật sự là khôn ngoan và đừng bao giờ lấy mình làm trung tâm của thước đo chân lý, đừng bao giờ lấy mình là một cái chủ thể để phán đoán tất cả mọi giá trị, bởi vì làm như vậy chúng ta sẽ có thể rơi vào tình huống sai lầm như là ông chủ khách hàng. Dựa vào tâm lý học của nhà Phật đó, thì sự quan trái đó nó có thể là con đẻ về phương diện cảm xúc của cái lòng bất bình, hay nói cách khác là sự sân hận. Khi chúng ta bị vướng vào một cái nỗi hàm quan, giống như tình huống một con cá đang bị vướng vào cái mắc câu, dĩ nhiên cái mắc câu đó có một miếng mồi đó có thể tạo ra một cái cảm xúc thích thú cho cái người bị vướng, hoặc là thậm chí nó chỉ là một cái cảm xúc giả tạo thôi. Nhưng mà vì mình đứng từ góc nhìn bên ngoài nhận định đánh giá, mình tưởng rằng nó là một cái thật sự có giá trị, và khi bị vướng vào rồi thì chúng ta không đạt được những cái mà chúng ta mong đợi. Cho nên trong tình huống đó quả thực là khó xử. Nếu lúc đó con cá giãy giụa qua lại thì cái móc câu này sẽ làm cho cái cuốn họng của nó đó rứa máu, ngày càng đau, ngày càng nhói, ngày càng khó chịu, ngày càng có thể dẫn tới cái chết. Nhưng mà nếu nó nằm ở một chỗ thì rõ ràng nó cũng không hề có lối thoát, bởi vì cái đó nó sẽ bị vướng vào ở trong cuốn họng, và dĩ nhiên là tình trạng này để lâu dài thì cũng dẫn đến cái chết. Cho nên trong những cái hoàn cảnh bị vướng vào nỗi quan trái đó, thì nhà Phật dạy chúng ta phải thật sự bình tĩnh. Có những tình huống đó, chúng ta để ý nguyên, không đá động tới nó, và dùng những phương pháp quán tưởng để hóa giải nó một cách nhẹ nhàng. Còn có những tình huống đó, chúng ta cần phải dãy dụa. Nhưng mà dãy dụa đây không có nghĩa là chúng ta thanh minh thanh nga, mà là chúng ta cần trình bày những việc cần phải nói, và cần phải bộc bạch những việc rất là cần thiết. Để chi? Để giúp cho rất nhiều người tránh khỏi tình trạng đó là đẩy người khác vào trong một nỗi hàm quan dẫn đến sự bế tắc về tâm lý và ứng xử trong cuộc sống. Cho nên là theo nhà Phật á, khi bị vướng vào nỗi quan trái á, đừng bao giờ chúng ta im lặng. Có lẽ là rất nhiều người sẽ ngạc nhiên khi nghe nói như vậy, bởi vì đâu đó quý vị đã từng nghe chẳng hạn như là luận Bảo Dương Tam Muội dạy rằng quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát. Chính cái vế thứ hai này đó làm cho rất nhiều người chấp nhận thái độ im lặng, bởi vì khi mình nói ra đó mình còn nhân ngã chưa xả, mình còn thái độ biện minh, mình còn binh vực, mình thiếu thái độ chịu đựng, mình sợ hãi những cái bất lợi cho bản thân mình. Do vì sĩ diện trước những điều vừa nêu, rất nhiều người đã im lặng, và cái tình huống im lặng này dẫn tới những cái hoạt dụng hoàn toàn mang lại chất liệu của sự khổ đau. Ở trong kinh điển Pali, chẳng hạn như là kinh Trung Bộ và kinh Trường Bộ đó, mỗi lần nỗi hàm quan xuất hiện, Đức Phật vẫn cho phép và dạy chúng ta là tuyên bố sự thật. Dĩ nhiên là chúng ta tuyên bố không phải trong một trạng thái sân hận, chúng ta không phải tuyên bố để làm cho người khác bị tác hại, chúng ta không phải tuyên bố chỉ vì chúng ta nghĩ rằng mình bị bất lợi nhiều quá, mà mình cần phải có một trách nhiệm là nói ra được sự thật. Còn vấn đề tin hay không là chuyện của người nghe. Khi chúng ta giải bài hết những sự tình, và chúng ta giải bài trong một tinh thần rất cảm thông, không quy trách nhiệm, không đổ lỗi cho những người tạo ra nỗi oan trái, và thỉnh thoảng những sự tạo ra oan trái đó có thể phát xuất từ một tâm lý hiểu lầm cũng không chừng. Và khi nói ra rồi thì cái gốc nội kết ở trong thân và tâm của mình đã được tháo gỡ. Còn người khác đó, có tháo hay không đó là chuyện của họ. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta thấy là có rất nhiều người du khống Đức Phật. Họ cho rằng Đức Phật là người chủ trương yếm thế. Có người cho rằng Ngài là cái người chủ trương chủ nghĩa hư vô. Có người cho rằng Như Lai Thế Tôn là cái người rất là bi quan và tiêu cực. Nói chung là rất nhiều lời thị phi, rồi gán ghép Ngài vào chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia, chủ học thuyết nọ, vân vân. Đức Phật thỉnh thoảng chỉ cười thôi, không nói. Thì có những tình huống khi người ta hỏi rằng là bạch Như Lai Thế Tôn, những điều chúng con nghe về Ngài đó có đúng hay không, thì Đức Phật cũng trả lời rất là rõ ràng rằng quả thật Như Lai là người chủ trương yếm thế. Cái điều đó tạo ra một cái cơn sốc lớn lắm. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật nói thêm cái vế thứ hai, cái đó nó rút cái sự chú tâm của người nghe về phía bên Ngài. Ngài nói rằng là cái chủ nghĩa yếm thế của Như Lai nó khác với cách thức mà cuộc đời quan niệm. Đó là nếu như cuộc đời quan niệm yếm thế đó là lánh trốn, rồi đào tẩu, không chịu trách nhiệm, quay đi, an phận, thủ thường, thì cái yếm thế của Như Lai là yếm những cái khổ đau, chán những cái bất hạnh, chán những cái cảnh huống mang lại cái nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người, chán hết tất cả những cái nó thuộc về thấp kém về đạo đức, chán tất cả những thứ mà nó làm cho con người bị vướng bận, rồi không có lối thoát, bế tắc ở trong cuộc sống. Thì những cái nó thuộc về phàm phu, những cái nó thuộc về trần gian, những cái nó thuộc về những giá trị thấp kém đó, thì Như Lai Thế Tôn đều rất là chán ngán. Và Như Lai đã từng dạy mọi người cũng chán ngán như vậy, và tạo ra một cái niềm hân hoan tích cực với những cái đối lập. Rõ ràng Đức Phật không hề im lặng trong rất nhiều tình huống. Và Đức Phật nói là nói những sự thật cần phải nói, bởi vì khi sự thật được nói ra, chúng ta biết là nó tháo gỡ rất nhiều vấn đề. Còn đến lúc mà chúng ta cứ im lặng đó, thì người khác trước nhất là hiểu lầm, tưởng rằng là mình có trong tình huống đó, cho nên mình không dám nói. Như vậy là từ một cái hiểu lầm dẫn đến một cái niềm tin cho rằng đó là những sự thật, và cuối cùng cái sự bất lại đó nó diễn ra không phải riêng cho chúng ta, cho những người nghe, cho những người mà chúng ta ghét, cho những người mà chúng ta thương, nói chung là cho tất cả cộng đồng. Như vậy là rõ ràng cái cách ứng xử đó không có lợi. Như vậy là cách thức nói là một nghệ thuật. Chúng ta phải giải bài như thế nào, và giải bài không dẫn đến tình trạng bị lố bịch, giải bài để không dẫn đến tình trạng người ta cho rằng là có tịch mới rụt rịch, giải bài như thế nào để người kia hiểu và bỏ đi cái định kiến, cái mặc cảm, cái hiểu sai về bản thân của chúng ta. Cái đó Đức Phật dạy chúng ta phải nói với một thái độ của lòng từ ái, tức là mình nói bằng một cái ngữ điệu rất là nhẹ nhàng, thư thái, thông dong, chứ không phải là gọi là hoảng hốt, lo âu, bực dọc, sân hận, trả đũa, rồi đai nghiến vân vân. Thì khi mà mình nói một cái thái độ bình tĩnh như vậy, thì bỗng nhiên cái người kia họ có một cái phán đoán rất tích cực về chúng ta. Họ sẽ nghĩ rằng rõ ràng người này không phải là cái người mà chúng ta đã từng được nghe, đã từng được bàn tán, đã từng bị phê bình về chỉ trích. Cho nên là cứ bình tĩnh, thản nhiên, và chúng ta nói những gì cần nói, thì người nghe đó họ sẽ có cái chủ ý của họ, và họ sẽ phán đoán biết được rằng là đâu là sự thật, đâu là cái phi sự thật. Chứ nếu chúng ta vội tin một sự kiện nào đó thông qua cái nghe, thông qua cái thấy, thì lúc đó chúng ta tạo ra rất nhiều nỗi oan trái trong cuộc đời. Chúng tôi có một lần là một bài thơ đăng ở trên cái tờ lịch về các chú tiểu, đó là tin một nửa điều thấy, nghi tất cả đều nghe, đừng dễ bay như giấy màn the. Nghĩa là thái độ tâm lý của mình đó càng phải được huấn luyện theo một cách thức mà những gì chúng ta nghe được, chúng ta thấy được, chúng ta được báo cáo, chúng ta được tọc mạch, chúng ta được a dua, chúng ta được tán đồng, chỉ là những dữ liệu thôi, chứ không phải là sự kiện để phán đoán sự thật. Dữ liệu đó có thể đúng và sai, và dữ liệu đó có thể cần và không cần. Cho nên có những lúc thậm chí là sự thật đến bên tai chúng ta đó, đến lúc chúng ta cũng giả vờ như chúng ta không nghe, bởi vì cái nghe đó có thể làm cho cảm xúc của mình dâng trào theo một cách thức rất là tiêu cực, theo một cách thức nó làm cho mình choáng váng, theo một cách thức nó làm cho mình có thể bỏ cuộc trên một cái con đường lý tưởng mà mình đang đi, có không chừng mà. Do đó đó, mình nghe đó phải có sự lựa chọn, nghe cái gì, không nghe cái gì, giữ lại cái gì sau khi nghe, và nuôi lớn cái gì đưa vào sự hành trì từ cái nghe đó. Thì cái đó đó chúng ta phải đặt nó trên nền tảng của giá trị, của lợi ích, của thiết thực, chứ không phải hễ chúng ta nghe là chúng ta cứ tin, và hễ tin là chúng ta cứ cô lập những người mà chúng ta cho rằng đó là người xấu theo cái lời tuyên truyền của những người khác. Nếu bản chất của cảm xúc oan ức là một hệ quả của lòng sân hận, thì rõ ràng cái tác hại của nó đó có thể tạo ra cái sự phiền lụy, mặc cảm, thành kiến, cao có, khó chịu, ta thoáng, rồi những cảm xúc dẫn đến những tình huống làm cho con người của mình trở nên rất là bi quan và yếm thế. Do đó đó, chúng ta cần phải phóng thích cái nỗi quan trái, hoặc là do chính bản thân mình tạo ra, hoặc là do người khác cố tình mang lại. Ở trong lịch sử Phật giáo, chúng ta đã từng nghe kể một số câu chuyện như là một trong những kỹ năng rất là đơn giản lại có hiệu quả để tháo gỡ những nỗi quan khiên và giúp cho người hành trì đó không bao giờ có chủ ý tạo ra nỗi quan trái là trái ngang cho cuộc đời. Có một câu chuyện kể rằng có hai thế hệ gà trẻ và gà già. Dĩ nhiên là cái mặc cảm của thế hệ là một điều diễn ra với rất nhiều người trong chúng ta. Trong loài động vật cũng như vậy, chỉ có điều là chúng ta không hề nghe chúng nói, chúng ta không cảm nhận được những điều chúng cũng có những cảm xúc tương tự như là con người. Mà theo nhà Phật á, tất cả các loại tình thức đều có khả năng nhận định đánh giá, nhưng mà nó diễn ra ở mức độ rất đơn giản, và ngôn ngữ biểu đạt của nó đó theo một cách thức mà đôi lúc chúng ta không giải mã hết được, và chúng ta cho rằng chúng không hề có ý thức. Một anh chàng đá gà chuyên nghiệp, anh ta mua về một con gà rất là hao thắng. Con gà này đã từng mang lại rất nhiều chiến công hiển hách cho anh. Nhưng mà theo quy luật á, của những cái nghề thuộc về sức lực á, thì sau tuổi 35 hầu như là con người giảm sức khỏe rồi. Do đó nếu như mình đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, đỉnh cao thành công, lúc đó hãy nên rút lui. Chứ bằng không á, thì cái uy tín sẽ bị giảm dần thôi. Bởi vì thế hệ trẻ sẽ kế ngôi, tiếp nối và thay thế những người đã đi trước họ. Thì trong loài gà đá nó cũng vậy đó. Thế sau một thời gian đá rồi thì các con gà này trở nên già và trở nên chậm lụt, thể lực của nó kém giảm hơn những thế hệ trẻ. Anh chàng nuôi gà này nghĩ rằng bây giờ mình phải mua một con gà khác. Anh ta với kinh nghiệm bản thân mấy mươi năm trong nghề, cộng với kinh nghiệm gia truyền của cha, của ông nội, của ông cố, cho nên người ta đã đến một cái nơi gọi là chuyên đào tạo và nuôi lớn những con gà đá chuyên nghiệp. Anh ta đã bỏ một số tiền rất là lớn để mua con gà, phải nói là anh chờ rất là tâm đắc và chưa từng thấy trong cuộc đời này. Đó là cái tiếng gáy của nó rất là hùng uy, rồi cái cách nó vỗ cánh đó, là chúng ta thấy rằng đây là một con gà có thể tạo ra cái sự sợ hãi cho những con gà chiến khác. Rồi cái cách thức mà nó nhảy hai chân lên đá qua đá lại, là chúng ta biết đây là một con gà có thể mang lại sự bách chiến và bách thắng. Anh ta mừng lắm mang về, nhưng mà nhà ta chặt quá, đâu còn cách nào khác đâu, anh ta phải nhốt hai con gà vào trong một cái chuồng. Chuyện gì xảy ra sẽ phải xảy ra thôi, bởi vì thế giới của loài gà là thế giới không chấp nhận lẫn nhau. Hai con gà trống mà ở chung một nơi đó chắc chắn phải có một con sống và một con chết. Cũng giống như hai con cá đá đó, cứ để gần nhau thôi là mỏ của nó sẽ châu vào nhau, cắn cho đến lúc mà mỏ của nó bị tan tành, thì nó ngưng thôi, hoặc là nó có thể bị chết, nó mới bỏ cuộc chứ mình không. Cái nỗi sân hận để tranh giành địa vị độc tôn giữa loài cá và loài gà lớn lắm. Con gà trẻ này rất háo thắng, và bên trong á, anh ta vỗ cánh lên, rồi anh ta ngẩng cao đầu lên, anh ta nói với chú gà già: thưa ông, nếu ông biết điều thì ông hãy sớm cút ra khỏi cái chuồng gà này. Cái vương quốc này từ đây về sau thuộc về của tôi, nó không liên hệ gì đến ông nữa. Thế hệ của ông đã hết rồi, ông biết điều thì hãy nhường lại, mà không á thì ông đừng trách tôi là hỗn hào với ông. Chú gà già này rất là buồn. Chúng ta nghĩ rằng là thế hệ con cháu ngày nay nó không còn biết tôn trọng cung kính thế hệ đi trước nữa. Nếu như không có thế hệ của những người đi trước như là ông, thì chắc chắn rằng thế hệ gà trẻ này đâu có học được kinh nghiệm của cách thức đá như thế nào để có được sự chiến thắng, làm như thế nào để có được sức khỏe. Và do đó đó, chúng phải bắt đầu từ một con số zero. Còn lần này đó, học được kinh nghiệm của những người đi trước thì họ đã rút đi khoảng đến mấy chục năm của sự mài mò để tìm ra được một giải pháp. Cho nên chú gà già rất là buồn, nhưng mà không biết làm sao bây giờ. Bây giờ nếu mà đá chú gà trẻ này nó thắng thì cũng không có gì là oai hùng, bởi vì mình lớn hơn, mình thắng một đứa trẻ hơn là chuyện bình thường. Còn nếu thua thì mất hết tất cả những uy tín mà mình đã từng mang những cái mời đai chiến công ở trên thân người của mình. Suy nghĩ lại thì anh ta mới nói như thế này: này anh bạn trẻ à, tôi rất là khâm phục cái phúc hình của anh. Tôi rất là thừa nhận cái năng lực, cái tiềm năng có ở trong người của anh. Nhưng mà để cho tôi tâm cùng Phật khẩu phục á, thì chúng ta thử thi cuộc với nhau. Dĩ nhiên không phải là đá với nhau, bởi vì tôi biết rằng khi đá anh sẽ chiến thắng tôi một cách rất là dễ dàng. Sức tôi đã già rồi, tôi không thể đấu với anh được. Nhưng mà chúng ta hãy thử với nhau một cuộc thi đấu đơn giản thôi. Chú gà trẻ nói: tưởng gì chứ, đấu thi gì nọ thì tôi có thể chấp ông vài chiêu cũng không chừng nữa. Chú gà già nói: bây giờ tôi và anh chạy marathon, chạy đua thôi, chạy trong vậy. Chúng ta chạy tất cả là 6 vòng, ai về đích điểm trước thì người đó được xem là người có thể lực. Như vậy là chiến thắng của chúng ta đó không mang lại nỗi khổ và niềm đau cho nhau. Nếu anh chịu thì chúng ta bắt đầu vào cuộc chiến. Chú gà già nói xong á, chúng ta tạo ra một cái điểm xuất phát, và chúng ta cũng nói rằng đây cũng là cái đích đến, bởi vì cái vòng tròn mà chúng ta chạy 6 vòng cũng trở lại cái điểm cho là xuất phát thôi. Chú gà trẻ nói: bây giờ tôi chấp ông chạy trước. Thì vừa nói xong là chú gà trẻ tạo ra hiệu lệnh xuất phát, cái là hai chú cùng chạy. Thì chú gà già bắt đầu giả bộ chạy chậm chạp, chú gà trẻ vượt qua mặt. Lúc đó chú gà già bám theo sau, giữ một cái khoảng cách rất là cố định, và hai con cùng chạy nhau trong cái lòng. Thì lúc đó anh chủ đá gà cũng đi ra, anh vươn da lên, mình nhìn vô cái lồng gà, anh không tin vào những gì mình thấy. Anh mới tháo mắt kính cận này ra bỏ xuống, anh ta dụi dụi lại hai ba cái nhìn lại, cũng không tin vào những gì mình thấy. Anh ta gắn lên thêm một lần thứ hai, anh ta uống vào một cốc nước để tạo sự bình tĩnh. Không biết là bữa nay mình có bị quán gà không mà sao kỳ vậy. Anh ta cũng thấy ồ, quá thật, cái chuyện mà mình chưa từng thấy bao giờ, đó là một chú gà già đang đuổi chú gà trẻ, và chú gà trẻ là đang chạy một cách chó chết. Anh ta bực dọc quá, thò tay vào trong cái lòng, bắt cái chú gà trẻ đó quẳng ra ngoài, nhục vào trong gốc cây. Và chú gà trẻ này đã bị va chạm vào cái thân cây, gãy cổ mà chết. Cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy một điều: đừng tưởng rằng mình trẻ, có khả năng, có sức lực là có thể chiến thắng đâu. Cái kinh nghiệm có thể giúp cho con người thành công trong cuộc đời lắm. Và sự háo thắng là để chúng ta có thể quên đi những sự chuẩn bị cần thiết, những sự dè dặt rất là hữu nghiệm, và thái độ sống như thế nào để đừng quá ỷ lại sức lực của mình, đừng quá rơi vào cái chủ nghĩa duy lý, đừng quá rơi vào cái chủ nghĩa thần tượng, đừng quá rơi vào cái chủ nghĩa gọi là duy ý chí, và cuối cùng chúng ta có thể bị thất bại dưới chính bản thân của cái sự ỷ lại chúng ta tạo ra, chứ không phải là người khác. Ở đây là chú gà già đã tạo ra một cái mẹo phật, mẹo phật rất là khôn ngoan, đó là chúng ta cố gắng lấy hết tất cả sức lực của mình ra, chúng ta chạy, dĩ nhiên là chạy đâu bằng chú gà già đâu, hay già trẻ đâu. Nhưng mà vì chú gà trẻ này cố tình nỗ lực vượt qua mặt chú gà già, Cho nên là trong một cái vòng tròn á, chúng ta đâu có thể nào phân định ai là người chạy trước, chú nào là chạy trước, còn gà nào là gà chạy sau đâu. Nhưng mà chú gọi là tạo ra một thái độ rất là bình tĩnh, thản nhiên, vững chãi. Còn chú gọi trẻ thì nỗ lực quá mức, cho nên nó có cảm giác là hốt hoảng, sợ hãi, do đó tạo ra cái sự hiểu lầm ở người chủ, và cuối cùng nó dẫn đến cái chết rất là uổng đích. Sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ trẻ và già đó thường diễn ra, trước nhất nó là cái mặc cảm tâm lý. Những người trẻ có thể nghĩ rằng người lớn tuổi đã lạc hậu, lỗi thời, đã không còn thích ứng với thời cuộc nữa, đã có những cách thức ứng xử rất là kỳ quặc và tạo một cái tiền đề khó có thể có được cái cơ hội tạo ra sự phát triển cho những thế hệ đi sau. Cho nên cái mặc cảm đó nó bị ức chế, làm cho rất nhiều thế hệ trẻ không bao giờ chấp nhận được những người lớn tuổi, những người đi trước mình. Họ đã gán vào cho những thế hệ đó, đó là kỳ đà cản mũi, ngồi hoài tại vì vĩnh viễn, để cho mình mất đi hết tất cả những gì mà mình có. Đến lúc mà mình đứng vào vai trò đó thì mình cũng đã già đua, và cuối cùng á, mình cũng rơi vào cái tình trạng mà những thế hệ trước đã đi qua. Thì đó, cái độ quan trái đó nó làm cho rất nhiều người đã phải nổi loạn, đã phải rất là khó chịu, và có những cái ứng xử là không thừa nhận những người đi trước nữa, phủ định họ. Mặc dù mình có thể học ở những thế hệ đó cái chất liệu của sự khôn ngoan, cái chủ nghĩa kinh nghiệm, cái sự dè dặt, những thái độ chuẩn bị và những cách thức để mà vượt ra khỏi những cạm bẫy của cuộc đời, mà vốn thiếu kinh nghiệm mình có thể rơi vào cái đó rất là dễ. Cái mặc cảm của thế hệ đi trước có thể diễn ra theo một cách thức, đó là mình sợ bị người khác thay thế vai trò của mình, và nhất là mình phải đối chọi với cái gọi là vô vị. Mà khi mình nhìn thấy mình không còn làm được gì nữa, người khác đã thay thế mình trở nên là vô tích sự, cho nên đối chọi với cái đó nó tạo ra cái cảm giác cô đơn, lạc lõng và mất phương hướng người gồm lắm. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ở rất nhiều nơi đó có nhiều người đã không hề muốn lui thoái, đã đến tuổi về hưu rồi mà vẫn còn tại vị, mà không hề tạo những cơ hội cho những người trẻ, những thế hệ con cháu của mình làm những vai trò mà trước đây mình đã từng thành công. Và họ có thể có một cái tự hào rằng ta đã từng lập ra những chiến công, ta đã từng tạo ra những cái thành tựu, và không ai có thể tạo hơn cái giá trị của sự thành tựu như là chính bản thân mình. Từ chỗ đó đó, họ cứ có cái thành kiến nghĩ rằng là thế hệ sau này vẫn mãi mãi là thế hệ của con nít, tức là hiếm mũi chưa sạch. Và rồi lúc đó, những cái mà chúng ta cho là con nít đó đó đã trở thành tre xanh rồi, chứ không còn là măng nữa. Tre xanh này cũng đã có một vài mắt bắt đầu ngã vàng rồi, tức là đủ sức chững chạc để vươn lên trong cuộc sống ấy, thế mà chúng ta vẫn còn nghĩ họ là người nhỏ. Cái đó theo nhà Phật là bởi vì chúng ta đã nhìn người khác bằng cái chủ nghĩa của quá khứ. Chúng ta có thể nhìn người đó bằng 20 năm trước của họ, 30 năm trước, 10 năm trước, và do đó chúng ta chỉ nhìn thấy họ ở một cái cậu bé 8 tuổi, 10 tuổi, hay là một chàng thanh niên 17, 18 tuổi đầu thôi. Cho nên cái đó không bao giờ làm chúng ta có một cảm giác thoải mái để chấp nhận những giá trị hiện tại mà người đó đã có, do quá trình người đó phấn đấu vươn lên ở trong cuộc sống. Dĩ nhiên là trong tình huống của câu chuyện gà già và gà trẻ đó, thì chú gà già là một người rất có hiểu biết. Chúng ta vẫn biết được rằng là cái quy luật vật lý của cấu trúc sinh học của cơ thể đó đã làm cho là ông ta không thể nào mạnh như là những cái chú gà trẻ được. Nhưng mà cái điều mà chúng ta buồn á, đó là những con người trẻ háo thắng này đã không còn biết đến tôn ti trật tự, đã không còn biết đến cái truyền thống gọi là uống nước nhớ nguồn, đã không còn biết đến đạo lý tình người, đã không còn biết đến những cái kích thức ứng xử mang lại cái cảm giác dễ chịu cho nhau, mà cứ dựa vào những cái mình có rồi mình gọi là ngang tàn hống hách trên những cái tình huống đó. Cho nên là ông ta muốn dạy cho thế hệ con cháu mình một bài học, mà rất tiếc là cái bài học đó đã tạo ra cái sự trái ngang rất là lớn, đó là chú gà trẻ này phải chết một cách tức tưởi, bởi vì người nuôi đá gà này đã giận tức quá đi, không chấp nhận được cái sự kiện là một cái chú gà mà anh ta mừng nhất, anh ta nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh ta chọn được một chú gà chiến đặc sắc và cuối cùng đã tạo cho ta sự thất vọng. Càng có nhiều niềm hy vọng chừng nào đó thì nỗi thất vọng có thể dâng trào chừng đó. Chúng ta có thể hy vọng rằng là khi đổi một cái môi trường sống á, chúng ta sẽ có hết tất cả gia tài và sự nghiệp, chúng ta sẽ tạo dựng được hạnh phúc, chúng ta sẽ có được ý nghĩa trong cuộc đời, chúng ta sẽ là vua, sẽ là hoàng hậu, sẽ là nữ hoàng, sẽ là người thành công, sẽ là người may mắn. Nhưng mà khi đối chọi trước cái hiện thực những hoàn cảnh trái ngang mà không hề diễn ra theo ý muốn, thì lúc bấy giờ tất cả các cái chủ nghĩa lý tưởng và ảo ước đó chính là một cái khói của sự khổ đau. Chính vì thế mà nhà Phật mới dạy chúng ta một cái tâm niệm, đó là đừng bao giờ ảo ước, mà hãy biến nó trở thành hành động đi. Tức là cứ làm từ những cái rất căn bản, chứ đừng có mong mỏi một đàn gà mà vô cái đó trứng gà chúng ta chưa có. Cái quan trọng là phải có trứng gà, rồi phải đặt trứng gà trong một cái nhiệt độ thích hợp nào đó để trứng gà này có thể nở ra thành những con gà. Và cứ làm như vậy là chúng ta có đàn gà. Chứ còn mơ ước mà không có vật liệu thì chắc chắn rằng sự mơ ước đó chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau trong sự tuyệt vọng mà thôi. Như vậy là tất cả những nỗi quan trái thì tạo ra cái cảnh huống ngang trái trong cuộc sống, phần lớn nó liên hệ đến thái độ nhận thức của chúng ta. Nếu thái độ đó đi kèm theo chủ nghĩa bản ngã thì cái khuynh hướng và cơ hội của sự tàn phá sẽ diễn ra ở một mức độ rất là nguy hại. Nó có thể làm cho cả chúng ta và những người thân đã bị nổ tung, tan sát, không còn một manh mối nào hết ở trong cuộc sống. Và dòng cảm xúc của con người cũng có thể bị vỡ tung theo một cách thức tương tự như vậy. Nói chung là đôi lúc chúng ta tạo ra cái tình huống chỉ có một lời nói thôi, của trái ngang thôi, khi mà mình không kiềm được kiểm soát của mình, cảm xúc của mình, mình có thể làm cho người kia dẫn đến sự tuyệt vọng và từ bỏ một cách vĩnh viễn, bằng cách là thề từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ làm những việc tốt đó nữa, bởi vì việc làm tốt đó chỉ mang tôi cái cảm giác khó chịu mà thôi. Thế có nhiều người không có sức chịu đựng mà. Họ cứ nghĩ rằng là khi chúng ta làm một việc lành, chúng ta phải được chư Phật gia hộ, phải được các Bồ Tát hộ trì, phải được những người thân, những người thương, những người có thiện chí giúp đỡ, tán đồng, khuyến tấn. Ấy thế mà đôi lúc đó, mình chỉ nhận được trong cuộc đời này hoàn toàn những tình huống đối lập. Và nếu như cái bản ngã quá lớn đó, thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội một cách vĩnh viễn. Và do đó chúng ta sẽ trở thành những con người thụ động rất là kỳ quặc. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có nhiều người lúc đầu đi chùa ghê gớm lắm, đi ngày đi đêm, nghe giảng chỗ này tới học chỗ nọ, rồi sau một biến cố nào đó đó trái ngang, người đó bỏ luôn, rủ đến chùa cũng không thèm đến nữa. Nghe đến chùa là mất hết niềm tin. Tại sao như vậy? Như vậy là sống với cái chủ nghĩa của thần tượng và lý tưởng đó, là trên cơ bản nó đã sai lầm, bởi vì nó đặt trên nền tảng của trục xây bản ngã. Mà nhà Phật dạy chúng ta đó, nếu như trong cuộc đời này có một sự tương tuyệt đối, thì sự tuyệt đối đó đó chính là cái tương đối. Và nhà Phật cũng đã lưu ý chúng ta rất nhiều thứ rồi. Cho nên Đức Phật đã nói đó, đừng bao giờ gọi là thần tượng cá nhân, đừng bao giờ thần tượng một chủ nghĩa, một học thuyết, một con đường. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là mỗi chủ nghĩa, mỗi học thuyết nó ra đề trong một bối cảnh khác nhau, đóng góp chịu chức năng cho những tình huống nào đó thôi. Chứ còn chúng ta cho rằng nó là số một đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rơi vào tình huống phủ định hết tất cả những cái khác với nó. Và cái đó đó nó tạo ra những cái khoảng cách về tâm lý, những khoảng cách về nhận thức, những khoảng cách về hành trì, những khoảng cách về cái con đường đi trong cuộc sống. Và do đó nỗi khổ niềm đau sẽ được gieo rắc rất là nguy hại. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái tình huống ngang trái có cố ý khác. Đó là có một cô chó sói đang trong thời kỳ thai dựng. Cô ta đang chuẩn bị khai hoa nở nhụy, mà bây giờ sức thì kém, mà mùa đông giá rét lại đến rồi. Cô ta không biết làm cách nào để mình sanh ra một đứa con thật sự là an toàn về tánh mạng. Cho nên cô ta nghĩ bây giờ chỉ còn cách duy nhất, đó là tìm đến nhà một cô chó bạn khác để xin một cái tích liệu. rồi một cái giường để mẹ tròn một con vuông. Đến nhà người bạn gái thì đứng trước tình cảnh đó, cô bạn gái này đã chấp nhận cho con chó sói cái đó được vào đó ở. Cô chó bạn này đã đem nước nôi rồi khăn, tức là mọi thứ cần dùng phải phục dịch cho người bạn của mình, thậm chí là mời luôn cả cái người hộ sinh nữa để giúp cho chị ta sanh ra một cách an toàn. Sau khi sanh ra mẹ tròn con vuông á, thì hai mẹ con nhà sói này rất là hạnh phúc. Và cũng rất là biết ơn. Trong cái nỗi hạnh phúc và biết ơn đó, đó đã làm cho cái người giúp mình á, cảm thấy cũng hạnh phúc một cách tương tự. Rồi người bạn mới nhắc một cách rất là khéo: này chị sói à, bây giờ cũng đã trải qua 20 ngày chị ở trong nhà tôi rồi, con của chị cũng đã bắt đầu lớn, chị và con của chị có thể tự sống được rồi, mùa đông giá rét cũng đã bắt đầu lắng dịu, thôi chị hãy tìm một cái nơi khác để ẩn náu đi. Thì cô chó sói cái này mới nói: bạn à, tôi thì đã lấy được sức khỏe, nhưng mà con của tôi mới có mười mấy ngày tuổi thôi, cho nên nếu mà ra ở trong cái môi trường thời tiết khí hậu hiện nay, tôi e rằng nó sẽ không sống thọ đâu, cho nên chị hãy cho tôi sống ở trong nhà của chị thêm mười mấy ngày nữa. Mười mấy ngày sau thì chị bạn lại nhắc khéo thêm một lần thứ hai, đó là bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi, tôi thấy các đứa con của chị cũng đã khỏe và mùa đông đã trôi qua, thôi bây giờ chúng ta hãy chia tay tại đây, tôi cần có rất nhiều việc để làm, chị cũng phải có nhiệm vụ riêng của chị, chị phải huấn luyện đàn con cái cách săn mồi, cái cách sinh hoạt, cách sống như thế nào để cho chúng có thể trở thành những người hữu dụng. Mà chị soi lúc bây giờ mới bắt đầu trở mặt, chị ta nhe răng ra quá thật là lớn: nếu mày muốn tao ra khỏi ngôi nhà này thì mày cứ đuổi tao ra, nếu mày đủ sức đuổi tao ra thì tao sẽ ra, bằng không á, ngôi nhà này sẽ thuộc về quyền của tao một cách vĩnh viễn. Cái người bạn hoàn toàn hoảng hốt, không tin vào những gì mình nghe được. Khi nhìn vào đàn chó sói con á, thì thấy chúng đã đủ sức rồi, răng nanh đã bắt đầu co, và bây giờ nếu kháng cự thì bằng cách nào? Nội mà kháng cự đối với người bạn không đã có thể bị thua, huống hồ thêm cả một đàn chó sói con nữa. Nói xong chị này rơi những hàng nước mắt, không còn cách nào khác là phải rời ra khỏi căn nhà đó, cái căn nhà mà mình đã có rất nhiều cái kỷ niệm của hạnh phúc, nhiều kỷ niệm của cái sức lực mình đã tạo dựng ra nó. Chị ta ra rồi nhìn lại cái căn nhà mình lần cuối, rồi chị ta mới quảnh mặt mà đi. Câu chuyện nguồn vốn đó là một bài học cho rất nhiều người, mà nói theo nhân gian Việt Nam là đừng bao giờ chúng ta nuôi lông tai áo, là bởi vì nếu không biết chúng ta nhận kẻ thù làm bạn là chúng ta đã vô tình mang lại nỗi khổ niềm đau ngay cái phán đoán và cách thức ứng xử của mình ngay từ ban đầu rồi. Do đó đó là một cái điều rất là bất hạnh. Bởi vì là cái nỗi bất hạnh này sẽ làm cho mình có một cái cảm giác càng khó chịu hơn về sau nữa. Đó là về sau này, giả sử chúng ta có gặp những người tốt thật sự, những người có nhu cầu giúp đỡ thật sự, cái lòng từ bi, cái cảm xúc vừa là thương người đó, nó bị xe thắt, nó bị chết đi, nó không còn sức sống nữa, và nó có thể trở thành một cái gì đó rất là nguy hại ở trong cuộc đời này. Cho nên là ít nhất chúng ta cần phải có một vài cái sự thận trọng cần thiết. Và sự thận trọng đó nó phải đặt ở trên nền tảng của nhận thức tuệ giác, chứ phải là nhận thức của kiến thức thông thường. Kiến thức thông thường á, có thể lượm lặt từ sách vở, từ kinh nghiệm, từ những người đi trước, từ trường lớp giáo dục văn văn. Mà kinh nghiệm á, thường đóng khung thực tại trong một cái nhà với bốn bức tường. Mà trong khi đó sự vật diễn tiến trong cuộc đời này đó, giờ phút trước đó, nó đã khác với giờ phút sau. Thậm chí là một cái đơn vị tích tắc của thời gian, sự vật có thể đổi thay theo một cách thế hoàn toàn trái ngược. Mặc dù trong lịch sử chúng ta vẫn từng nghe những cách thức nói là lịch sử đã lặp lại, hoặc là chúng ta đã sống vào một cái giai đoạn lịch sử cách đây là 20 thế kỷ, 10 thế kỷ, có nghĩa là sự kiện trước và sự kiện sau diễn ra ít ít thôi, chứ không có một cái gì khác. Đó là những trường hợp rất là ngẫu nhiên thôi, và những trường hợp đó không đáng kể lắm, mà phần lớn đó, nó diễn ra theo một cách thức rất là khác. Mà nếu chúng ta lấy cái chủ nghĩa quy nạp hay là loại suy đó theo kinh nghiệm đó, thì chúng ta sẽ rơi vào những cái trạng thái rất là sai lầm. Đó là chúng ta nhận định đánh giá tình huống, nhận định đánh giá con người, nhận định đánh giá tính cách của người khác đó, hoàn toàn theo một cái khung, một cái khuôn có sẵn. Và do đó chúng ta sẽ rơi vào sự sai lầm rất là đáng tiếc. Ví dụ như nếu chúng ta nhận định đánh giá dựa theo cái chủ nghĩa nhân tướng học, mà mỗi cái nhân tướng học đó, nó lại thuộc vào cái phong tục tập quán truyền thống quân văn hóa của từng cộng đồng, của từng quốc gia, không có chỗ nào giống chỗ nào cả. Ví dụ như là ở Việt Nam đó, người ta nói là người phụ nữ mà miệng rộng là tăng quan cửa nhà, phải không? Ở phương Tây này miệng rộng mới là sang, miệng rộng mới là đẹp. Cho nên là cũng một sự kiện nhân tướng thôi, mà đã có ít nhất là hai cái nhìn hoàn toàn khác biệt nhau. Chẳng hạn như là một cái dân tộc ở châu Phi quan niệm rằng một người phụ nữ đẹp á phải là cái người mà có cái càm chề ra khoảng chừng 3 tấc, mà nếu chúng ta để lên được một cái ly á, trên cái càm chề đó đó, thì người đó mới được xem là hoa hậu. Cho nên đó là mỗi năm như vậy đó, là các phụ nữ mà chuẩn bị thi hoa hậu họ phải luyện dữ lắm, phải dùng những cái vật kéo mà làm cho cái càm này nó dài ra thêm, từ cái bẩm sinh thêm những cái tác dụng hỗ trợ của những cái huấn luyện hàng ngày, thì cái càm nó sẽ diễn ra theo một cách ý muốn. Cho nên đó, ở Việt Nam hay là ở Hoa Kỳ hay là ở một số nơi khác đó, nhìn thấy những người phụ nữ đó chúng ta sợ, chúng ta nghĩ là đây là những người hay bị quái thai, không? Hoặc là khi chúng ta qua đến dân tộc của Thái Lan hay là những dân tộc lân cận với vùng Thái Lan đó, cái vùng đặc biệt là vùng Chiang Mai đó, chúng ta sẽ thấy là những người phụ nữ cao cổ, cái cổ của họ là 3 tấc đến 4 tấc là chuyện thường lắm. Bởi vì từ lúc mà mới lọt lòng đó là cha mẹ của họ đã để vào những cái vòng khoen rồi, rồi cứ vài tháng là tăng thêm một cái vòng, vài năm là thêm tăng một cái vòng. Như vậy là cái cổ này nó phải nâng lên, cái khoảng cách của các đốt xương đó, nó phải giãn rộng ra, và sụn á hay là địa điểm đó, nó từ từ nó sẽ phát triển lớn lên. Mà nếu như chúng ta là một cái người bình thường mà chúng ta làm như vậy đó, là lúc đó chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là bị chèn dây thần kinh, bởi do cái địa điểm chúng ta nó bị thoát vị, nó lòi ra bên ngoài. Nhưng mà những người với cái cấu trúc sinh học, với cái gen di truyền đó có nhiều đề đó, thì họ có thể chấp nhận chuyện đó rất là dễ dàng. Cho nên là trong rất nhiều tình huống đó, chúng ta thấy là cái sự kiện nó diễn ra đó, nó không giống nhau. Nếu chúng ta lấy cái chủ nghĩa loại suy hay là quy nạp theo kinh nghiệm đó, đôi lúc đó chúng ta sẽ lý giải sai rất nhiều sự kiện. Do đó đừng bao giờ lệ thuộc vào nhân tướng học, đừng bao giờ lệ thuộc vào các cái phong tục tập quán dựa trên cái niềm tin thông thường, đừng bao giờ lệ thuộc vào bói toán vân vân. Cái mà ở trong rất nhiều kinh điển nhà Phật đã cho rằng nếu chúng ta lệ thuộc vào cái đó đó thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ mất đi cái tiềm năng, hay mất đi cái niềm tin về tiềm năng, cho nên mất đi cái sự nỗ lực của bản thân. Chúng ta lệ thuộc vào cái thân phận, chúng ta lệ thuộc vào cái định mệnh, chúng ta lệ thuộc vào sự an bài, chúng ta lệ thuộc vào những cái mà lẽ ra chúng ta có thể vươn lên trên khỏi cái đó nhiều lắm. Cho nên đó, để làm một việc làm thì chúng ta cần phải có nhận thức sáng suốt dẫn đường. Và với nhận thức sáng suốt đó, chúng ta sẽ không rơi vào những tình huống giống như là một cái gì chó cái đã rất là từ bi cho chó sói cái khác nương nhờ trong nhà của mình để khai hoa và nở nhụy, mà cuối cùng á cái đó đã tạo ra một cái cơ hội lòng tham rất là lớn ở người khác. Và cái kết thúc của cái sự kiện giúp đỡ không tương xứng này đã mang lại một cái hệ quả khổ đau cho cả hai. Cái người giúp đỡ trong trường hợp đó đã mất đi niềm tin về cái lành, về cái tốt, về cái nhân quả ứng báo tích cực. Còn cái kẻ lợi dụng vào lòng tốt của người khác á, để chiếm đoạt luôn một gia tài, sẽ có cơ hội dấn thân sâu xa hơn trên những cái thuộc về tội lỗi. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng là chỉ cần một cái sự lừa đảo, một cái mẹo vặt mánh lới thôi, một cái cơ hội nhỏ thôi, mình đã có một gia tài, có một sự nghiệp và sống một cách rất là hạnh phúc, và không ai trừng phạt mình cả, mà mình đã chiến thắng. Cho nên đó, tất cả những cái cảm giác nhận định sai lầm đó nó tạo ra rất nhiều ngang cái ở trong cuộc sống. Theo nhà Phật đó, tất cả mọi hành động đều có cái tiến trình thời gian của nó, mà chúng ta có thể tạm gọi nó là tuổi thọ. Nó giống như là những cái hạt giống của những cây. Có những cái cây nó có thể 2 ngày là trưởng thành, chẳng hạn như cây da. Có những cái loại cây là khoảng chừng 3 tháng là có thể kết trái, ví dụ như những cái loại đậu, những cái loại dây leo vân vân. Có những loại cây là phải 10 năm, 20 năm. Còn những loại cây cổ thụ phải 100 năm mới cho chúng ta tàn mát vân vân. Do đó các hạt giống của hành động, của nhận thức, của việc làm, của ý nghĩ, của tư tưởng, của ý thức hệ, của chủ nghĩa vân vân, là lúc đó nó phải trải dài theo cái khuynh hướng mà bản chất của các hạt giống này nó cần thiết. Do đó có những hạt giống chúng ta mới gieo, chúng ta tưởng rằng là nó không có kết quả, nhưng thực ra đó, nó sẽ trổ ở trong một cái giai đoạn nào đó ở trong cuộc đời của mình, dù là nhanh hay là muộn mà thôi. Cho nên đừng tưởng rằng nó không có mặt, có nghĩa là nó vĩnh viễn không đến với mình, rồi mình cứ tha hồ làm những điều tùy theo cái cảm xúc, tùy theo cái dụng ý của mình, mà không gọi là đặt nó trên cái nền tảng của nhân quả. Và cuối cùng chúng ta phải gọi là gánh lấy những hệ quả rất là xấu của nó ở trong tương lai. Cho nên tin vào nhân quả là chúng ta tin vào cái chủ nghĩa đạo đức. Và giả sử cái nhân quả nó không diễn ra đi nữa, thì nhất trong cuộc đời này khi mình làm lành, lánh dữ, giúp đỡ người cần giúp đó, vẫn là những giá trị rất là có ý nghĩa về nhân sinh, về nhân bản, về cuộc đời, làm cho cuộc đời này có thêm nhiều cái dữ liệu của cuộc sống, làm cho cuộc đời này có thêm nhiều dưỡng khí của oxy, làm cho cuộc đời này có thêm những cái cây xanh, có bóng mát, có gió thoảng mây bay, có núi cao, có sông rộng, rồi có biển rất là bao la, vân vân. Do đó nó không có gì là uổng ích cả. Nếu như không có quả báo trong tương lai thì những hành động đó vẫn rất có ý nghĩa của tình người. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là cứ làm đi, làm việc tốt, chắc chắn rằng là đời sống của mình sẽ được an vui và hạnh phúc. Đừng sợ trong tình huống trái ngang của chị cho cái để giúp một người bạn của mình dẫn đến mất cả gia tài và sự nghiệp. Điều mà chúng ta đáng nói đó là đôi lúc đó chúng ta lợi dụng vào lòng tốt của người khác. Rất có thể chúng ta có thể lợi dụng vào cái lòng tốt và cái chủ nghĩa an sinh xã hội ở một số quốc gia. Chúng ta có thể lợi dụng vào cái hoàn cảnh tốt mà chúng ta lại không biết tạo ra những cái tốt cho bản thân mình. Như vậy là chúng ta đang sống ở trong một tình thế tạm gọi là vay mượn thôi. Chúng ta vay nhân dưới cái tấm lòng từ bi và nhân quả tốt của một chế độ, hay là của một con người, của một cộng đồng, của một gia đình, của một người thân, của một người thương, vân vân. Mà theo nhà Phật á, khi chúng ta mang ơn ích của người nào đó thì cố gắng mà trả. Còn khi chúng ta tạo ra sự ơn ích cho người khác thì đừng bao giờ kỳ công, ỷ lại hay là mong người kia phải đáp đền trong tương lai. Bởi vì những thái độ đó đó là chúng ta đang làm một việc lành có dụng ý, giống như chúng ta đang đầu tư một con cá lồng tông mà chúng ta muốn có được một con cá lóc về sau này. Như vậy là cái dụng ý đó, đó nó làm cho giá trị của nhân quả bị giảm đi nhiều lắm. Là theo nhân Phật nó là vậy đó. Cho nên đó, nhân quả nó không nhất thiết đó, nó phải đồng nhất giữa nhân và quả, mà bản chất của nó là đồng tính chất thôi. Chúng ta có thể gieo một cái hạt giống rất là nhỏ mà chúng ta có thể kết lấy một cái quả báo như là một cái quả núi. Chúng ta có thể đầu tư cả một quả núi mà thành quả chúng ta chỉ là một cái viên sỏi, hay là một cái cục đá, hay là những cái tảng đá ở bên lề đường là hết rồi. Như vậy là bản chất của những cái lớn và nhỏ trong kết quả đó, tốt và xấu, nhiều và ít đó, lệ thuộc rất nhiều và có thể nói là tỷ lệ thuận với cái dụng tâm trong lúc mà chúng ta làm. Nếu như chúng ta có một cái dụng tâm, một động cơ thật sự là tốt đó, và chúng ta làm việc tốt nữa, thì chắc chắn rằng là cái hệ quả, kết quả của nó phải tốt gấp đôi, tốt gấp ba. Có thể nó diễn ra một cách rất là muộn, bởi vì trong quy trình của nhân quả đó, nó còn có sự tác động của môi trường, của hoàn cảnh, của điều kiện, của những hạt giống mang tính cách đối lập nữa. Cho nên nó có thể diễn ra chậm hơn theo dự kiến của chúng ta. Nhưng mà có những tình huống nếu mình biết cách á, mình có thể làm cho hạt giống đó nó có thể trổ ra sớm hơn. Ví dụ như là có những cách thức chúng ta vú ép trái cây, Thay vì nó để theo trình tự thời gian trên một cái cây á, thì có thể nó mất 7 ngày, có thể mất 20 ngày tùy theo loại trái. Nhưng mà nếu chúng ta hái xuống, bỏ nó trong một cái hũ gạo, hay đặt nó trong một cái chum mà có khí đá nhất định đó, thì nó sẽ chín trước đó có thể là 3 ngày, có thể là 5 ngày, theo cách thức mà chúng ta muốn. Trong hệ nhân quả đạo đức, nhà Phật dạy chúng ta cũng có những cái cách thức xúc tác tương tự, mà không làm giảm đi giá trị hương vị thật sự mà cái loại trái cây đó có. Ví dụ nếu chúng ta gấp rút quá đó, thì cái trái cây vốn này nó sẽ không được ngọt, nó không được ngon, nó không được như ý, nó sẽ mau hư, nó sẽ giảm chất bổ, nó có thể bị biến dạng về gen ở trong bản chất của trái cây đó. Nhưng mà trong nhân quả đạo đức thì nó khác. Đức Phật dạy là chúng ta vận dụng cái công thức gọi là hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức đó cho phép chúng ta tạo dựng ra một số cái mà chúng ta không hề gieo dòng hạt giống đó một cách trực tiếp. Ví dụ như là một người kỹ sư về vi tính, rõ ràng đâu có thời gian để làm những cái nghề thuộc về nông nghiệp, chẳng hạn như là trồng lúa hay là trồng rau, trồng các loại hoa trái đâu. Và nếu chúng ta nói là trồng cái gì được cái đó đó, thì dĩ nhiên là những người kỹ sư về vi tính, hay là kỹ sư về sinh học, hay là kỹ sư về hóa chất, vân vân, và các loại ngành nghề khác nữa, dĩ nhiên sẽ không bao giờ có được những cái loại rau quả, gạo, thóc, trái cây để mà ăn. Nhưng mà trên thực tế chúng ta vẫn có, và thậm chí chúng ta còn có ngon hơn là những người nông phu nghèo khó nữa. Như vậy là khi chúng ta gieo trồng một cái hạt giống A và mà chúng ta lại muốn có một cái kết quả B đó, thì chúng ta phải hồi hướng, nghĩa là chúng ta giao quán công đức của nó theo một cái hệ giá trị tương tác, nó là tương đồng với nhau. Ví dụ như là chúng ta làm cái công đức từ thiện đi, giúp cho những người già neo đơn nghèo khó, hoặc là những cái người không hề còn có ai chăm sóc, bệnh đến giai đoạn cuối và chuẩn bị cho cái chết, và cái nỗi cô đơn đó, nó dằn xé người đó, làm cho người đó có cảm giác mặc cảm, tự ti, mình là gánh nặng của xã hội, mình là cái người vô dụng, mình là cái người vô vị, vân vân. Và thậm chí có nhiều người đã từng nghĩ đến những cái cảm xúc quyên sinh cũng không chừng. Thì khi chúng ta dấn thông vào những cái hoạt động từ thiện đó đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ có được cái quả phước báo về gì, về tuổi thọ, cái quả phước báo về sự hỗ trợ giúp đỡ khi chúng ta lâm vào những tình huống khó khăn. Nhưng mà nếu chúng ta vận dụng hồi hướng nó, hồi hướng công đức này cho những cái quả khác vẫn được, miễn là cái hệ giá trị nhân quả nó tương xứng với nhau thì thôi. Chẳng hạn như là chúng ta mong rằng là khi chúng ta giúp đỡ cho những người như vậy, thì chúng ta mong rằng cuộc đời này nó sẽ được tốt đẹp hơn, nó sẽ tươi thắm hơn, người sẽ thương nhau hơn, thân thiết với nhau hơn, không còn xem nhau là kẻ thù nữa, vân vân. Không còn những trái ngang trong gia đình, gọi là cha mẹ gọi là tranh chấp quyền lợi với con cái bất hiếu và phủ định cha mẹ, rồi anh em nó giành giật quyền lợi, cái quyền kế thừa với nhau, rồi cuối cùng là không ai gọi là giữ cái truyền thống của gia tộc, và cuối cùng có thể trở thành kẻ thù của không chừng đó. Như vậy là chúng ta gieo một cái hạt giống về phước báo tư thọ và sự giúp đỡ, chúng ta lại hồi hướng cái quả nó qua cái sự an bình của cộng đồng và xã hội. Hai cái này bản chất của nhân nó khác nhau. Nhưng mà nếu cái năng lượng công đức á, của cái nhân mà chúng ta gieo về phước báo tuổi thọ đó, nó tương xứng với lại cái quả của cái mà chúng ta hồi hướng về cho cộng đồng được tươi vui và hạnh phúc á, thì chúng ta vẫn được ở một mức độ nhất định nào đó. Cho nên học thuyết hồi hướng công đức đó, nó giúp cho mình thay đổi cuộc đời, thay đổi vận mệnh lớn dữ lắm. Do đó nó là mình cứ làm việc tốt đi, dầu nó có cái đề sau hay không chưa quan trọng lắm. Cứ làm việc tốt là bỗng dưng chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời của mình rất là có ý nghĩa. Ý nhất là ý nghĩa của lòng vị tha, ý nghĩa của sự tương thân, ý nghĩa của sự dấn thân phục vụ không mệt mỏi. Và chính cái sự bận rộn trong phục vụ đó, nó mang cho mình nhiều cái nỗi sung sướng lắm. Mà những cái người thất nghiệp đó, đôi lúc họ rất là mặc cảm, họ buồn lắm, bởi vì không biết làm sao phải giải quyết cái thời gian trống trải vô vị như thế này. Cho nên khi mà bị bận rộn thì quý vị đừng có than, nói tại sao tôi bận dữ quá, tại sao tôi không có thời giờ gì hết trơn, tại sao tôi thế này thế nọ. Mà phải mừng, bận càng nhiều càng mừng, bởi vì trong một cái đời người ngắn ngủi mấy mươi năm đó, mình đã làm gấp 3 lần những người khác. Như vậy là ý nghĩa cuộc sống của mình là bằng 3 người, nếu những việc làm đó là việc làm tốt. Còn sự bận rộn trong việc xấu thì chúng ta phải trốn tránh nó thôi. đừng có làm, bởi vì cái đó chúng ta sẽ trở thành ba người xấu. Như vậy là hệ nhân quả trong cuộc sống này nó rất là nguy to, cho nên là mình phải hết sức là đắn đo. Do đó cái câu chuyện của con chó sói đã lấn lướt lợi dụng vào cái lòng tốt người khác theo cách thức mà dân gian Việt Nam đã thường nói, ví dụ như là đặng đằng chân, lăn đằng đầu. Chúng ta nâng từ một cái kinh nghiệm lên thành một cái khuynh hướng, nâng từ một cái khuynh hướng trở thành một cái chính sách, từ một chính sách chúng ta có thể trở thành chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa thông tính, chủ nghĩa là lợi dụng sức lao động chèn ép những người khác thế yếu thế cô, để chúng ta mang lại những giá trị lao động, sản lượng kinh tế về bản thân mình, cộng đồng mình hay là quốc gia của mình, thì rõ ràng là chúng ta đã tạo ra rất nhiều cảnh trái ngang ở trong cuộc sống này. Và dĩ nhiên là chúng ta phải là cái người trực tiếp gọi là gánh lấy những hậu quả của nó ở trong tương lai. Cái đó là theo tinh thần nhà Phật. Dĩ nhiên là cái hoàn cảnh trái ngang nó nhiều lắm. Chúng ta có thể đã từng là cái chị cho cái rất là tốt bụng kia. Chúng ta có thể là một người rất là có kinh nghiệm như là cái chú gà già, vân vân. Hoặc là có những cái tình huống tương tự khác nữa. Hoặc là đôi lúc chúng ta có thể trở thành cái chú gà trẻ rất là hăng say và háo thắng kia. Hay là chú chó sói cái, gọi là được sự giúp đỡ mà ngược lại đó, mang cái oán để trả cái ớt cũng không kịp. Các tình huống đó nó diễn ra rất là phức tạp, đa dạng ở trong cuộc đời này. Như vậy là trong những tình huống đó chúng ta phải sống như thế nào để cho tâm của mình không bị đóng băng, cái hạnh phúc của mình không bị xe thắt, rồi cái nỗi đau của mình nó không làm cho mình bị bế tắc ở trong cuộc đời. Do đó đòi hỏi đến sự khôn ngoan rất là lớn. Ở trong nhà Phật dạy chúng ta một số cái hiệp ước về sự sống chung. Sống chung như thế nào để mang lại hạnh phúc, sống chung như thế nào để có được những giá trị của an vui. Có một câu chuyện được kể trong kinh Phật, đó là câu chuyện sống chung giữa con sư tử và con chuột lắc. Con sư tử được xem là chúa sơn lâm, to con lớn xác, và mỗi lần nó rống lên một cái là tất cả các thú rừng phải cúp đuôi mà bỏ chạy vì sợ tổn hại đến tính mạng của chúng. Trong khi đó chú chuột lắc thì nhỏ lắc, nhỏ xíu mà, và nó chỉ chạy rồi nhõm nhõm, nó không làm được gì hết. Nó chỉ ăn những cái lúa đồng, hoặc là ăn những cây cỏ, hay là ăn gạo thóc của, hay là cơm thừa canh cặn vân vân mà thôi. Một hôm nọ chú chuột đồng này mới ngóc từ ở dưới hang lên, thì lúc đó con sư tử ở trong rừng vừa chạy ra. Sư tử này dùng cái chân tính giẫm đạp lên chuột lắc, mặc dầu nó cũng chẳng cần ăn cái gì, bởi vì đối với nó con chuột lắc này chẳng là bao, nhỏ xíu mà đâu có đủ nuôi nó một bữa cơm đâu. Cho nên nó giơ lên rồi xong nó thấy con chuột lắc này chấp hai cái tay sát sát nói bằng cái ngôn ngữ của nó đó, thì nó có cảm giác rằng là ông ơi, ông hãy tha tội chết cho tôi không có làm gì cho ông phải tức tối, ông hãy tạo ra, bởi vì tôi còn đứa con, tôi còn người vợ, tôi còn những người bạn, tôi còn những người thân mà trách nhiệm tôi lớn lắm, cho nên ông tha cho tôi biết ơn ông suốt đời. Và sư tử này mới bỏ cái chân xuống và nó dùng cái đuôi của nó quẩy vô chuột lắc nó chạy đi. Sau đó chuột lắc mừng lắm, tung tăng vui dọn. Mấy ngày hôm sau thì chuột lắc này nó lại đi tìm ăn nữa, nó lại thấy con sư tử lần thứ hai, nó sợ lắm, không biết là ông sư tử ông có cứu mình, ông có tha cho mình nữa không. Thì lúc đó con sư tử nó đang đi tìm những con mồi khác thì nó bị sụp vào trong cái bãi, cái lưới nó dần xé lại. Con sư tử càng dùng dãy thì cái mức độ gọi là trói cột đó nó lại càng gia tăng, nó gào thét cũng vô dụng bởi vì không ai có thể giúp nó. Cũng rất là may là những kẻ đã dâng cái bẫy đó không có mặt, cho nên nó chưa bị chết liền tức khắc. Và cũng rất có thể là những người đi săn nó đó đã muốn lấy nó trong trạng thái nó còn sống, chứ không phải là muốn giết chết nó. Chứ còn muốn giết chết nó thì đã có những cái mũi tên hay là có những cái cây nhọn đâm vào người đó rồi. Lúc đó chú chuột lắc này chạy lại, và chú chuột lắc là bỏ ra cả gần 2 ngày, bởi vì nó nhỏ quá, cái răng nó cũng bé nữa, nó cứ cạ cạ cái sợi dây thừng đó, nó cạ cạ những cái mắt lưới, nó cạ ngày cả đêm, cuối cùng nó đứt ra một số mắt. Thì con sư tử này đã dùng cái răng nanh của nó xé những cái mắt còn lại, và cuối cùng là chúng ta đã thoát giác. Thế là một câu chuyện ngụ ngôn ở trong kinh điển nhà Phật. Câu chuyện này rất là hay, nó nói lên một cái triết lý, đó là chúng ta cứ giúp người tốt trong cuộc đời đi, chúng ta tạo ra những cái hiệp ước sống chung trong hòa bình, trong hạnh phúc, trong tương thân, trong tương trợ. Có những lúc đó, chúng ta biện hộ rằng là tôi phải lấy mạng của cái loài động vật này tôi mới có thể sống hạnh phúc, hoặc là Thượng Đế đã tạo ra các loài vật, tạo ra các loài thịt, loài cá để phục vụ cho con người. Chúng ta có thể lý luận, chúng ta có thể biện hộ, chúng ta có thể cho rằng đó là những chân lý. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được ngôn ngữ của các loài kém sức hơn mình và thấy được cái sự dễ dụa của chúng trước cái chết đó, thì có lẽ là chúng ta không nỡ lòng nào để đưa thân thể của nó vào trong thân thể của mình thông qua cái món ăn, chỉ tạo ra giá trị của cảm xúc thôi. Do đó nhà Phật dạy là nếu chúng ta biết cách, chúng ta vẫn thiết lập được những cái hiệp ước sống chung ở trong sự an vui với nhau rất là dễ. Mà hình ảnh Đức Phật đưa ra đó giống như nước và sữa đó. Mặc dầu sữa thì có màu trắng đục, nước thì không có màu, nhưng mà nếu chúng ta hòa nhập với nhau một cách đúng phương pháp và đừng bỏ vào trong đó những chất kết tủa đó, thì nước và sữa này sẽ không còn ranh giới nữa. Những chất kết tủa đó là gì? Là cái bản ngã, là lòng vị kỷ, là tánh cống cao ngã mạn, là thái độ đối kỵ, là sự ganh ghét, là sự hơn thua, là lòng không tùy hỷ, là những cái tâm lý mà chỉ mang lại nỗi khổ và niềm đau. Cái đó nó tạo ra sự kết tủa rất là dữ. Và nếu chúng ta đặt những cái trạng thái kết tủa tâm lý đó vào trong mối quan hệ giữa nước của chúng ta và sữa của người khác, thì vĩnh viễn chúng ta và người khác là những kẻ xa lạ. Mặc dù chúng ta có thể ngủ chung trên một cái giường, ăn cơm trong cùng một cái mâm, uống cùng một ngọn nước, hay là đi trên cùng một con đường, dìu tay nhau, bắt tay nhau, ở bên cạnh nhau, mãi mãi chúng ta là những người tạo quan trái cho nhau rất là lớn. Cho nên cái hiệp ước sống chung đó, nó đặt trên một cái nền tảng là chúng ta phải có những sự tương đồng về cảm thông. Chứ không cần như thế về hiểu biết. Có thể giữa vợ và chồng cái hiểu biết đó, nó chênh lệch nhau giữa trời và vực, nhưng mà cái sự hiểu biết trong cảm thông đó, nó liên hệ đến cảm xúc, nó liên hệ đến nhận thức, nó liên hệ đến phán đoán, nó liên hệ đến ứng xử, cho nên nó vẫn có thể tạo ra một cái hiệp ước sống chung rất là tốt. Do đó nhịp cầu cảm thông là yếu tố đầu tiên để tạo ra cái hiệp ước hạnh phúc ở trong cuộc sống này, để giảm bớt đi những cái cảnh trái ngang ở trong cuộc đời. Mà đôi lúc do giận dữ, do buồn tủi, rồi tức tối, chúng ta có thể tạo ra cái trái ngang đó cho những người mà mình thương nhất ở trong cuộc đời này. Thương đến độ tạo ra giữa ngang, trái ngang đến độ về sau này chúng ta gặp mặt nhau mà không còn muốn nhìn nhau nữa. Giờ nghe tiếng nhau mà chúng ta có thể là nhét cái bông gòn là vô hình thức ở trong cái lỗ tai của mình. Chúng ta thấy cái dáng của người kia đi là chúng ta quảnh mặt ra chỗ khác, và chúng ta nghĩ rằng là nhìn thấy người đó, nghe tiếng người đó là cái nỗi khổ đau bắt đầu nó trỗi dậy trong cơ thể cảm xúc của mình. Và do đó là sự bất hạnh. Như vậy là cái đầu tiên là chúng ta thiết lập cái tình tương thân tương trợ, và chúng ta có thể tìm giá trị của sự sống bằng những cách thức khác mà nó không ảnh hưởng đến mạng sống của người khác, nó không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, nó không ảnh hưởng đến sự bất hạnh của người khác, nó không ảnh hưởng đến nỗi khổ niềm đau của người khác. Chẳng hạn như trường hợp của con sư tử rất là khôn ngoan, nó nghĩ rằng là chú chuột lát này không thể nuôi nó được một bữa cơm, mà giết chú chuột lát này cũng hoàn toàn là vô vị, cho nên cứ tha nó. Mà dĩ nhiên nó cũng không hề biết rằng là tha chú chuột lát này rồi sau này nó sẽ có những giá trị, đó là cứu sống được mạng sống của nó trong cuộc đời. Cho nên có những hành động chúng ta dấn thân, chúng ta làm việc, chúng ta phục vụ, chúng ta cứ tưởng rằng nó không có giá trị, nó rất có giá trị. Nhưng mà có một điều nhà Phật dạy chúng ta đừng có lạm dụng vào việc làm lành, ở chỗ là chúng ta mong mỏi nó phải có một cái kết quả lớn hơn như khi nãy chúng tôi đã nói đó. Như vậy là chúng ta đã đặt cái giá trị công đức ở trên cái môi trường của sự giao quán kinh tế, bỏ một cái đầu tư rất là ít để chúng ta được cái thành quả rất là nhiều. Mặc dù vậy nhà Phật vẫn phải phân tích những điều đó để chúng ta thấy. Và khi chúng ta làm thì chúng ta phát với một cái động cơ rất là tốt, đó là chúng ta làm để hoàn thiện nhân cách bản thân mình. Chúng ta làm bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó là trách nhiệm của cuộc sống. Chúng ta làm bởi vì chúng ta thấy rõ rằng đó là ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta làm bởi vì chúng ta thấy được rằng đó là đạo lý của nhân sinh. Chúng ta làm bởi vì chúng ta thấy rằng cái này nó mang lại cho mình rất nhiều ý nghĩa của hạnh phúc. Đó, nếu mà chúng ta làm với những cái cảm xúc, với những động cơ, với những cái chất xúc tác tâm lý như vậy, thì tin chắc rằng là cái hiệp ước sống chung có thể thiết lập rất là dễ dàng, mà mình và người kia cả hai không phải là nạn nhân, cả hai đều không tổn thất, mà cả hai đều được lợi. Nó theo cái nền văn hóa Mỹ đó, đó là win-win situation, tức là trong một cái tình huống mà cả hai đều là những kẻ chiếm đoạt. Có thể đó là một cái khuynh hướng rất lý tưởng, chúng ta có thể không tin trong cuộc đời, bởi vì trong kinh tế phải có một cái người gọi là thành công và một người thất bại. Những người có tiền đầu tư nhiều sẽ lắng lướt và giết chết những cái tổ chức hay là những cái tập đoàn kinh tế nhỏ hơn mình. Nhưng mà có nhiều tình huống có thể diễn ra theo một cái thế là cả hai bên cùng có lợi. Như vậy là cái hiệp ước sống chung nó đặt trên cái giá trị là lợi ích. Lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Lợi ích ở hiện tại và lợi ích ở tương lai. Bởi vì có nhiều cái đầu tư đó, nó có lợi ích ở hiện tại thôi, nhưng mà về lâu về dài nó mang lại sự tổn thất lớn lắm. Do đó phải có sáng suốt lắm đó, thì chúng ta mới quyết đoán được. Có thể quyết đoán bằng trực quan, có thể quyết đoán bằng kinh nghiệm, có thể quyết đoán bằng đạo đức, có thể quyết đoán bằng tuệ giác. Nói chung là thông qua bất kỳ sự quyết đoán nào, miễn giá trị lệ lạc của nó diễn ra theo hai chiều thời gian hiện tại và tương lai, hai chiều đối tác mình và người, thì chúng ta biết rằng đó là một hành động, một hạt giống tốt. Còn ngược lại đó, nó chỉ tốt 50%, và do đó cái tốt đó là cái tốt chưa đúng ý nghĩa, nên chúng ta cần phải tránh. Một cái hiệp ước sống chung thứ hai nữa đó là chúng ta có thể đừng nhân rộng, đừng mở rộng cái biên giới của những sự khác biệt giữa ta và người. Bởi vì có nhiều người đã từng nỗ lực, nhưng mà cái cá tính của hai người khác nhau quá nhiều. Một người thì tính nước, một người tính hỏa, một người thì tính cây, một người thì tính kim loại. Hai cái này đụng vào nhau là có nước tiêu. Còn nếu chúng ta phân tích một cách gọi là chi tiết hơn nữa, theo cách thức ngũ hành của người Trung Hoa đó, ví dụ như là hai loại kim loại á, mà song tồn với nhau thì phải có một cây gãy, một cây cò. Rồi hai cái cây mà có cùng trên một cái bình diện mảnh đất sống đó, thì phải có cái cây phát triển mạnh hơn một cái cây bị eo ọt. Ví dụ như là những cái cây thông sống ở chỗ nào thì những cái cây gọi là cỏ dại chết trơn, nó là mạnh lắm, nó ghê gớm lắm. Cái mũ của nó, rồi những cái chất mà nó phát ra từ rễ làm cho những cái loại khác không thể song tồn với nó được. Hoặc là hai loại lửa mà nhập chung với nhau thì có thể là dẫn đến sự tàn rủi thôi. Hay là hai dòng nước mà nhập lại với nhau thì tạo ra sự lục lọi. Nhưng chỉ có một trường hợp duy nhất trong ngũ hành đó, đó là hai loại đất chồng lên với nhau thì tạo thành núi. Nên gọi là lưỡng thổ thành sơn. Bởi vì chúng ta cứ lấp đất thì khoảng hũm, ổ gà, ổ voi, ổ chuột nó sẽ được san bằng. Lấp nữa nó sẽ mô lên, lấp nữa nó sẽ trở thành cái gò, lấp nữa nó sẽ trở thành cái đồi, lấp nữa trở thành cái núi, lấp nữa trở thành núi cao, lấp nữa thì trở thành gọi là núi Tu Di. Và nếu chúng ta kéo dài những cái núi Tu Di đó, chúng ta sẽ có những cái giải trường sơn của Tu Di. Như vậy là rõ ràng đó, ở trong những cái hoàn toàn đối lập á, hoặc là hoàn toàn trống trái đặng nhào, nếu chúng ta biết cách gọi là thâu hẹp cái không gian vật lý, cái không gian tâm lý, cái không gian ứng xử trong những sự khác biệt, thì rõ ràng chúng ta vẫn có thể sống chung với nhau được. Có nghĩa là chúng ta vẫn tạo một cái không gian độc lập cho người kia, đừng buộc cái người kia phải giống mình y đúc. Bởi vì giống mình y đúc thì mình cần gì phải có người đó đâu, phải không ạ? Chỉ cần có một người độc quyền là được rồi. Còn có bản duplicator hay là bản photocopy của một người thứ hai, của một người thứ ba hoàn toàn vô nghĩa, không có ý nghĩa lắm đâu. Cho nên trong tinh thần của nhà Phật á, chúng ta thấy là chúng ta học Phật để trở thành một vị Phật thứ hai, vị Phật thứ ba, vị Phật thứ tư, chứ không bao giờ chúng ta thấy là Phật trùng với nhau. Phật Thích Ca là đệ tử của Phật Di Đăng, nhưng mà trở thành Phật Thích Ca. Phật Di Lặc là đệ tử của Phật Thích Ca để trở thành Phật Di Lặc, chứ phải trở thành Phật Thích Ca thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm hay là thứ mười. Như vậy là cái hiệp ước sống chung để giảm bớt những sự trái ngang, đó là chúng ta giảm đi những cái sự khác biệt quá lớn, và chúng ta tạo ra những cái sự tương đồng càng nhiều càng tốt, để trong những sự khác biệt chúng ta vẫn có thể có một cái hiệp ước hòa bình, vẫn có thể có một hiệp ước của an lạc, của thảnh thơi, của tuổi thọ, của bền, của rất là an vui và vững mạnh. Do đó đó là trong cuộc sống này, theo nhà Phật là không có gì chúng ta không làm được, Không có gì mà chúng ta không thành công. Có điều là chúng ta có kiên nhẫn, có bền lòng, có vững chãi ở trên lý tưởng và nỗ lực cùng nhau một cách có ý thức để chúng ta xóa những cái khác nhau hay không mà thôi. Thì ngày hôm nay chúng tôi trình bày một cách rất là khái quát về các cái chủ nghĩa, các hành động tạo ra sự ngang trái trong cuộc đời, để trên cơ sở đó chúng ta quán chiếu về bản thân mình, chúng ta hình dung, chúng ta hồi ức, chúng ta liên tưởng, chúng ta so sánh, chúng ta nghĩ về tương lai, rằng trong cuộc sống đã từng mình rơi vào cảnh huống đó chưa, mình đã từng tạo cái nỗi khổ niềm đau cho ai chưa, mình đã từng có nỗ lực để xóa đi, phóng thích cái nỗi khổ đó chưa, và nếu có thì có thành công chưa. Thì chỉ chừng đó những cách thức đặt vấn đề thôi, thì chúng ta sẽ nỗ lực từ từ để làm thế nào đó cho cuộc sống mình bớt đi những sự ngang trái, bớt đi những nỗi hàng qua, bớt đi những cái cảnh tượng mang lại bất hạnh cho mình và cho người. Kính chúc tất cả quý vị được an vui và hạnh phúc, và đặc biệt là ngôi chùa này đó, mang tên là chùa An Lạc, thì quý vị cứ liên tưởng đến nội dung an lạc của danh hiệu ngôi chùa, và đó cũng chính là bản chất của đạo Phật muốn cho tất cả chúng ta có được cuộc sống như vậy. Thì chúng ta cần phải sống theo một tiêu chí, đó là mang lại sự an lạc. Và cái an lạc nó vượt lên trên hạnh phúc, vì hạnh phúc đó, nó phải liên hệ đến giác quan, có thể liên hệ đến vật chất, liên hệ đến tài sản, danh dự, rồi sự nghiệp, rồi địa vị, chức quyền, rồi nhân bằng, vân vân. Nhưng mà cái an lạc đó, nó không nhất thiết là liên hệ đến thứ đó, nó có thể vượt lên trên cái này. Nó là trạng thái cảm xúc nội tại khi mà tâm tư chúng ta vắng lặng hết tất cả những cái phiền não âm tính, vắng lặng hết tất cả những cách thức ứng xử mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác. Cho nên cứ lấy cái ngôi chùa này là một cái tiêu chí để sống. Do đó mỗi lần bước chân đến chùa là chúng ta nhớ đến cái trạng thái an lạc, cái lý tưởng an lạc, cuộc sống an lạc, và phải làm thế nào để cho cái ngôi nhà của mình chính là ngôi chùa an lạc, để cho cái mối quan hệ đối tác giữa chúng ta và người khác phải là cái an lạc, và để cho những cái bất hòa, đổ vỡ, gọi là bất hạnh giữa mình và người khác trong quá khứ, nó phải được thiết lập lại trên cái tiêu chí của sự an lạc. Kính chúc tất cả chúng ta đạt được giá trị an lạc như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.